Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Trọng Nghĩa và Thủy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017. Thủ tướng Tây Ban Nha ra lệnh giải thể chính quyền vùng tự trị Catalonia. Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định vẫn duy trì đối thoại với Bắc Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội Nhật theo thăm dò dư luận. Quân đội Iraq tái chiếm các khu vực cuối cùng ở Kirkuk do chính quyền khu tự trị Kurdistan kiểm soát. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày cân nhắc, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày hôm nay thông báo giải thể chính quyền vùng Catalonia theo điều 155 hiến pháp và sẽ tổ chức bầu cử trước thời hạn càng sớm càng tốt để chấm dứt nhanh chóng cuộc khủng hoảng ly khai.
Phát biểu sau cuộc họp khẩn của nội các sáng nay, ông Rajoy nhấn mạnh rằng thái độ của phe ly khai Catalonia đã buộc ông phải vận dụng đến điều khoản vốn chưa bao giờ được áp dụng của Hiến pháp năm 1978. Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết sẽ yêu cầu Thượng viện thông qua việc cách chức chủ tịch vùng Catalonia là ông Carles Puigdemont, cũng như phó chủ tịch và các thành viên khác của chính quyền vùng này. Các đặc quyền của Nghị viện Catalonia sẽ bị siết lại và quyền lực của chính quyền Catalonia sẽ được chuyển sang chính quyền trung ương. Nay đến lượt Thượng viện Tây Ban Nha sẽ quyết định có áp dụng các biện pháp vô tiền khoáng hậu này không. Dự kiến Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào ngày 27 tháng 10 tới.
Còn về quan hệ Liên hiệp châu Âu-Anh Quốc, trong ngày Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu cuối cùng tại Bruxelles ngày hôm qua, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã tỏ ra nhân nhượng với Thủ tướng Anh trong vấn đề Brexit với việc bật đèn xanh cho việc khởi sự các thương lượng nội bộ về quan hệ thương mại song phương hậu Brexit. Về nguyên tắc, thương lượng giai đoạn 2 này chỉ bắt đầu sau khi London và Bruxelles đạt được thỏa thuận về khoản tiền Anh Quốc phải trả cho Liên hiệp châu Âu. Cử chỉ có vẻ nhân nhượng này được đón nhận như thế nào tại nước Anh? Thông tin viên Muren Denkhoa tường trình từ London.
Nếu thiện chí
mà khối 27 nước thể hiện đã cho phép Thủ tướng Anh tuyên bố lạc quan, thì phe ủng hộ Brexit quyết định không để bị mê hoặc. Một người phát ngôn của phe này, nghị sĩ bảo thủ Bernard Jenkins cho rằng thái độ nhân nhượng của các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu chỉ là một hình ảnh đánh lừa thị giác. Trên thực tế, nếu như tại thượng đỉnh Bruxelles vừa qua, khối 27 nước rõ ràng đã thay đổi giọng điệu, thì về cơ bản, vấn đề chính vẫn còn nguyên. Đó là khoản tiền chung cuộc mà London phải trả để cuộc ly dị giữa London và Liên hiệp châu Âu được hoàn tất và hai đối tác có thể chuyển qua các thương thuyết về quan hệ thương mại tương lai. Có nhiều đồn đại là Thủ tướng Anh Theresa May sẵn sàng trả một khoản tiền lớn hơn nhiều so với 20 tỷ euro mà lãnh đạo Anh đề nghị trước đó tại Florence, Ý. Bà Theresa May không phủ nhận điều này trước các nhà báo tại Brussels. Tuy nhiên, nếu như việc này xảy ra, Thủ tướng Anh sẽ gặp nhiều khó khăn. Trả cho Liên Âu một số tiền lớn như vậy là điều không thể chấp nhận được đối với nhiều cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ bà, với hy vọng nước Anh sẽ lấy lại được tiền. Ngay chính trong hàng ngũ của đảng bảo thủ cũng sẽ có nhiều tiếng nói phản đối, trước hết là các bộ trưởng ủng hộ Brexit trong chính phủ. Vậy là trong khi chờ đợi vòng đàm phán mới vào tháng 12, thượng đỉnh Bruxelles vừa qua chỉ gây ngờ vực và thất vọng.
Trong lúc đàm phán Brexit có biểu hiện dẫm chân tại chỗ, việc Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu chia tay mà không đạt thỏa thuận sau ngày 29 tháng 3 năm 2019 sẽ để lại nhiều hệ quả nặng nề đối với nước Anh. Thủ tướng Anh cũng để ngỏ viễn cảnh xấu này trong lúc nội bộ đảng cầm quyền đang rất phân hóa, giữa một bên ủng hộ phương thức ly dị không nhân nhượng, bên kia muốn đạt được một thỏa thuận bằng mọi giá để tránh thiệt hại cho kinh tế. Nhìn sang châu Á tại Nhật Bản, bầu cử quốc hội Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày mai. Theo một số thăm dò dư luận mới nhất, Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Shinzo Abe có thể giành thắng lợi lớn. Theo một điều tra của báo Kinh tế Nikkei, thì Liên đảng Tự do Dân chủ và Đảng Komeito có khả năng giành được khoảng từ 300 đến 465 ghế tại Hạ viện. Hai đối thủ chính của Liên đảng cầm quyền là Đảng Hy vọng của nữ thống đốc Tokyo, bà Yuriko Okoiko, mới thành lập hồi cuối tháng 9, và Đảng Trung hữu Dân chủ Hiến pháp cũng mới ra đời ít ngày gần đây. Mỗi đảng dự kiến được khoảng 50 ghế. Đảng Hy vọng của nữ thống đốc Tokyo thoạt tiên được coi là một đối thủ đáng gờm của ông Abe, nhưng đảng này nhanh chóng mất đi sự ủng hộ sau khi bà Koiko quyết định không trực tiếp ra tranh cử. Điều này cũng có nghĩa là nữ thống đốc Tokyo không thể trở thành thủ tướng, cho dù đảng của bà có thể giành chiến thắng. Nếu giành thắng lợi, Thủ tướng Abe có thể tiếp tục cầm quyền đến năm 2021. Nhưng điều quan trọng là ông Shinzo Abe có cơ hội thực thi việc sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa nhằm gia tăng gấp bội sức mạnh quân sự của Nhật Bản trong bối cảnh hạt nhân Bắc Triều Tiên được coi là mối đe dọa hàng đầu. Cử tri Nhật Bản có lo ngại thực sự về đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên hay không? Sau đây là phóng sự về ngày tranh cử cuối cùng do thông tín viên Alexander Bach tại Kyoto thực hiện.
Dans les rues de Kyoto, c'est avec les haut-parleurs que les candidats font campagne.
Trên đường phố Kyoto, các ứng cử viên vận động tranh cử bằng loa phóng thanh. Tuy nhiên, nếu như Bắc Triều Tiên có mặt trong mọi diễn văn, thì không phải ai cũng quan tâm đến chủ đề này. Ông Kenko không tin vào chiến tranh. Ông nói, tên lửa bay vọt qua Nhật Bản, rõ ràng vậy, nhưng tôi không cảm thấy mối đe dọa nào cụ thể. Tất nhiên, điều quan trọng là phải bảo vệ đất nước. Nhưng Nhật Bản cũng còn có những vấn đề nội bộ khác cần giải quyết. Ngược lại, đối với bà Ai gốc Hiroshima thì nỗi lo là thực sự. Tôi thường đi du lịch Hàn Quốc, nhưng kể từ khi có vấn đề tên lửa, tôi không đi nữa. Điều này làm tôi sợ. Chính mối lo ngại này đã giúp Thủ tướng Abe lấy lại được cảm tình trong công luận sau hàng loạt bê bối của chính phủ. Một sinh viên tên Joe bình luận. Tôi có ấn tượng là người ta đang thổi bùng một nỗi lo sợ không có cơ sở. Tôi cho rằng chính phủ Abe đã khuấy động đe dọa Bắc Triều Tiên và dùng điều này để lấy lòng dân chúng. Cuối cùng thì cuộc khủng hoảng tên lửa Bắc Triều Tiên làm sống dậy một cuộc tranh luận mà ông Abe rất muốn. Đó là việc biến lực lượng phòng vệ Nhật Bản thành một quân đội thực thụ. Nếu Thủ tướng Abe giành được đa số thì mục tiêu này là nằm trong tầm tay.
Alexandre Barbe, Kyoto, RFI.
Tại Trung Quốc, bên lề Đại hội Đảng Cộng sản đang diễn ra ở Bắc Kinh, Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay đã mở họp báo để nói thêm về đường lối đối ngoại của Đảng, cũng tức là của nhà nước Trung Quốc. Một điểm nổi bật đáng chú ý là quan điểm của Trung Quốc trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Thủy My cho biết cụ thể.
Theo Reuters, ông Quách Nghiệp Châu, phó ban đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là láng giềng, có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, do đó việc duy trì và củng cố quan hệ mang ý nghĩa quan trọng cho hòa bình và ổn định khu vực. Lời khẳng định trên đây được đưa ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng quan hệ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang gặp khó khăn do việc Bắc Triều Tiên liên tục thử nguyên tử và tên lửa, bất chấp thái độ không hài lòng của Trung Quốc. Đối với ông Quách Nghiệp Châu, hoạt động trao đổi giữa hai đảng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước và hoạt động đó vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, quan chức này đã tránh trả lời trực tiếp khi được hỏi là lần gần đây nhất mà trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Tống Đào gặp một quan chức Bắc Triều Tiên là khi nào. Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an, cho dù vẫn chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc tập trận, góp phần làm căng thẳng gia tăng trong khu vực. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ và các đồng minh luôn cho rằng Trung Quốc nên kiên quyết hơn trong việc kiềm chế Bình Nhưỡng. Một quan chức Mỹ xin giấu tên vào hôm qua xác định rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ có nhiều quyền lực hơn trong việc kiềm chế Bắc Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Ngược lại, về phía Bắc Triều Tiên, ông Choi Son-hui, lãnh đạo bộ phận phụ trách về Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao, đã tái khẳng định vào hôm qua rằng vũ khí nguyên tử là vấn đề mang tính sống còn của Bắc Triều Tiên. Điểm đáng chú ý là theo lời quan chức này, Bình Nhưỡng sẽ không đàm phán với Washington về chương trình hạt nhân.
Tuy đã cấm các nhà máy và nhà hàng trong khu vực hoạt động để giữ cho bầu trời Bắc Kinh được xanh trong vào dịp Đại hội Đảng lần thứ 19, nhưng có một làn gió ngược từ phương Nam hôm qua đã mang đến những đám mây ô nhiễm làm hỏng mất ngày đại lễ long trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, ngày hôm nay đài phát thanh truyền hình Hàn Quốc Arirang cho biết theo một tu chính án bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc có thể nổ súng vào tàu Trung Quốc đánh cá lậu.
Đạo luật này có mục đích cải thiện năng lực can thiệp trên biển của tuần duyên để đối phó với các tàu Trung Quốc đánh cá bất hợp pháp tại vùng biển Hàn Quốc, thường có phản ứng thô bạo với lực lượng chấp pháp. Cho đến nay, việc sử dụng vũ khí chỉ được cho phép trong trường hợp các tàu của lực lượng tuần duyên bị tấn công. Luật mới cũng dự kiến các bản án đến 1 năm tù hoặc phạt vạ đến 10 triệu won, tức khoảng 88.000 đô la, đối với thủy thủ đoàn từ chối cho kiểm tra mà không có lý do chính đáng.
Vẫn về châu Á, ngày hôm nay, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu chuyến công du Mỹ 6 ngày. Theo báo chí Singapore, thì mục đích của chuyến đi này của lãnh đạo Singapore là nhằm xây dựng một quan hệ đối tác vững chắc hơn với Hoa Kỳ. Thủ tướng Lý Hiển Long có kế hoạch hội kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Hai, 23 tháng 10. Một hợp đồng mua máy bay Boeing dự kiến cũng sẽ được ký kết trong dịp này. Singapore là một đối tác chủ chốt của Hoa Kỳ về kinh tế và an ninh tại châu Á. Singapore là đối tác duy nhất đóng góp về nhân sự và phương tiện quân sự cho cuộc chiến chống Daesh của Liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo. Thủ tướng Singapore sẽ là khách tại nhà khách riêng của Tổng thống Mỹ trong thời gian công du. Ông Lý Hiển Long là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được mời lưu lại khách sạn này kể từ khi Donald Trump đắc cử Tổng thống. Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, quân chính phủ Iraq ngày hôm qua loan báo đã chiếm được những khu vực cuối cùng do dân quân Kurdistan kiểm soát tại tỉnh Kirkuk. Sau những trận đánh dữ dội, Hoa Kỳ kêu gọi hai bên hòa dịu. Gần một tháng sau cuộc trưng cầu dân ý về độc lập, chính quyền trung ương tiếp tục tái chiếm những vùng mà dân quân Kurdistan đã lấn dần từ năm 2003, nhưng phía Kurdistan đã phản công bằng vũ khí hạng nặng. Theo đặc phái viên của AFP Winston Fash tại thị trấn Anton Kopi, thì thường dân trở thành nạn nhân trong cuộc nội chiến này.
Le tonnerre de l'artillerie est uniquement interrompu par le cri des ambulances.
Những tiếng nổ vang trời của đạn pháo chỉ ngưng lại khi có tiếng còi hụ xe cấp cứu. Lực lượng Kurdistan và Iraq hôm qua đối đầu tại làng Altun Kupri với vũ khí hạng nặng. Đối với binh lính Iraq, đây là việc tái triển khai tại một vùng đất do chính phủ trung ương quản lý. Còn người Kurdistan cho rằng chính quyền đã tuyên chiến. Suốt cả ngày, hai bên chiến đấu với nhau bằng súng cối, súng trường và pháo binh. Nếu chiến tuyến chia cách những chiến binh Kurdistan và Iraq, thì ngay tại thị trấn Altun Kupri, cuộc khủng hoảng khiến những người hàng xóm nay cũng đối nghịch với nhau. Năm 2003, khi quân đội Mỹ tràn sang, thị trấn này được giao cho lực lượng cảnh sát Kurdistan. Nhưng trong một nơi gồm những người tứ xứ, sự hiện diện của quân chính phủ liên bang được người dân vui vẻ đón nhận, vì họ không cảm thấy lực lượng Kurdistan có thể đại diện cho mình. Attila, một người Turkmen, còn khẳng định đây là một cuộc giải phóng. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu. Theo người dân này, các vụ oanh kích của phía Kurdistan đã làm hơn một chục thường dân chết và bị thương. Ngược lại, đối với Karim Yasin Ali, một người đàn ông Kurdistan 50 tuổi, có 4 đứa con, việc tiến quân của lực lượng liên bang bị coi là một cuộc xâm lăng, như thời kỳ Saddam Hussein. Nay, ông phải để tang cho người em họ bị tử trận.
Wilson Fash, Altun Kupri, pour RFI.
Chủ tịch vùng tự trị Kurdistan là Masoud Barzani tố cáo âm mưu diệt chủng của chính quyền Iraq, kêu gọi dư luận quốc tế gây áp lực để tránh thảm họa cho người dân Kurdistan. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết quan ngại về tình trạng bạo lực và yêu cầu chính quyền trung ương Iraq làm hòa dịu tình hình qua việc hạn chế điều động quân đội đến các vùng tranh chấp.
Với liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua trong chuyến công du Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quân lực Pháp đã có cuộc hội đàm với đồng nhiệm Jean Mattis về cuộc chiến chống Daesh. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Bộ trưởng Pháp khẳng định chiến thắng của Liên quân chiếm được thủ phủ Raqqa ở Syria của tổ chức này là một thắng lợi lớn, nhưng chiến tranh chưa hoàn toàn kết thúc. Quan điểm của Paris là tìm một giải pháp chính trị cho Syria với sự tham gia của đối lập Syria, chính quyền Damas cùng Hội đồng Bảo an, Liên hiệp châu Âu và các đối tác khu vực kể cả Iran, quốc gia bị chính quyền Mỹ hiện nay coi là thù địch. Cũng ngày hôm qua, Phủ Tổng thống Pháp thông báo hoan nghênh việc giải phóng Raqqa, đồng thời khẳng định chuyển tiếp chính trị thông qua đàm phán là cần thiết hơn bao giờ hết nhằm đưa Syria thoát khỏi nội chiến. Paris kêu gọi nhanh chóng thiết lập đời sống bình thường tại vùng vừa được giải phóng, đối xử tôn trọng với các cộng đồng tại chỗ. Theo lực lượng dân chủ Syria, lực lượng trực tiếp tham gia cuộc giải phóng Raqqa, thì quyền quản lý thành phố sẽ được giao cho chính quyền dân sự sau khi việc tháo gỡ mìn hoàn tất. Cũng liên quan đến Daesh, tối qua, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo của hệ phái Shia ở Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 56 người thiệt mạng, trong đó có nhiều tín đồ đang cầu nguyện. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đứng sau vụ này. Về hồ sơ hạt nhân Iran ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson khẳng định cho dù Tổng thống Trump quyết định không công nhận Tehran tuân thủ thỏa thuận 2015, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ tìm cách ngăn chặn các quan hệ thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Iran. Nhìn sang khu vực châu Mỹ Latin, Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro ngày hôm nay đe dọa hủy bỏ kết quả bầu cử tại 5 bang mà các ứng cử viên đối lập giành chiến thắng nếu các tân thống đốc từ chối tuyên thệ trước quốc hội lập hiến do chính ông dựng lên.
trong bài chuyển văn đọc trên truyền hình sau thành công bất ngờ của đảng cầm quyền tại 18 trên 23 bang vào cuối tuần trước, ông Nicolas Maduro cảnh báo các thống đốc không có chọn lựa nào khác ngoài việc nhìn nhận tính chính danh của quốc hội lập hiến. Quốc hội này có quyền lực rộng lớn, được bầu lên trong cuộc bầu cử bị phe đối lập tẩy chay và sau đó đã vô hiệu hóa nghị viện đang cho đối lập chiếm đa số. Tổng thống Maduro đe dọa sẽ tổ chức bầu cử lại tại các bang có thống đốc không chịu tuyên thệ. Như vậy, đối lập có nguy cơ bị mất 5 bang đang kiểm soát sau khi tẩy chay buổi lễ tuyên thệ trước Quốc hội lập hiến hôm thứ Tư. Phe đối lập tố cáo bầu cử gian lận. Không có quan sát viên quốc tế nào được chấp nhận, còn Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và hơn một chục quốc gia châu Mỹ Latin đặt nghi vấn về kết quả bầu cử, yêu cầu kiểm toán độc lập. Ông Maduro thì khẳng định hệ thống bầu cử Venezuela là một trong những hệ thống bảo đảm nhất thế giới.
Dịch vụ WeChat ra một trò chơi mới khuyến khích dân mạng tung hô Tập Cận Bình. Trong lúc 2.300 đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra, đồng loạt vỗ tay hoan hô lãnh đạo của họ, thì mạng xã hội WeChat, mạng lớn hàng đầu tại Trung Quốc cũng không để dân chúng nước này ngồi yên với trò chơi mới hoan nghênh bài phát biểu vĩ đại của Chủ tịch Tập Cận Bình. Mạng xã hội này hy vọng hàng trăm triệu người dân Trung Quốc sẽ tham gia.
Vệ tinh Pháp Trung sẽ đặt giám sát các đại dương. Cơ quan không gian của Pháp và Trung Quốc hôm qua tiết lộ về vệ tinh liên doanh đầu tiên sẽ được hỏa tiễn Trường Chinh của Bắc Kinh phóng lên vào năm 2018, giúp dự báo bão tốt hơn. Dự án này ban đầu định hợp tác với châu Âu, nhưng rốt cuộc Trung Quốc đã được giành ưu tiên.
Pháp khởi tố 8 nghi phạm khủng bố cực hữu, 8 nghi phạm trong đó có 3 người vị thành niên bị bắt hôm thứ Ba được đưa ra tòa hôm nay để khởi tố với tội danh tham gia một tổ chức khủng bố nhằm chuẩn bị một hoặc nhiều vụ tấn công, theo Viện Công tố Paris. Thủ lĩnh của nhóm là một người rất hâm mộ, Breivik, kẻ sát nhân người Na Uy đã giết hại 77 nhà hoạt động cánh tả. Mục tiêu tấn công của nhóm là các địa điểm Hồi giáo, một số nhân vật chính trị, những người tranh đấu chống phát xít.
Còn tại Đức, sáng nay, một người đàn ông đã dùng dao tấn công 6 người tại Munich, làm bị thương 4 người, trong đó có một nạn nhân bị thương nặng. Nhà chức trách đã kêu lưu một nghi can.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 là của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc với chủ đề 20 năm ca khúc Vivo Pele của Bocelli. Bài này từng được dịch sang tiếng Việt thành Tình yêu cho em, Tuấn Thảo giới thiệu. Và cuối cùng là phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp về dàn nhạc giao hưởng Fila, niềm tự hào của Đài Phát thanh Radio France, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo của Thùy Dương.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, nhân dịp diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, tuần báo Courrier International đặt tựa trang bìa Trung Quốc, những đứa con của Tập Cận Bình và dành hồ sơ 10 trang để giới thiệu những phân tích trên các báo châu Á về dấu ấn của nhân vật số 1 Trung Hoa trong lĩnh vực xã hội. Đáng chú ý là bài viết với tiêu đề Sự cám dỗ từ mô hình Singapore. Le Courrier International trích dịch từ báo Lianye Giao Bao của Singapore. Những ngày qua, trước thềm diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, người ta không ngừng đặt câu hỏi về tương lai của Trung Quốc. Ưu tiên của mọi ưu tiên là cải cách hệ thống chính trị. Từ thời Đặng Tiểu Bình, nhiều hướng cải cách đã được vạch ra, mang lại ít nhiều thành công. Xét về các thành tựu, cần nói rõ là từ sau vụ đàn áp đẫm máu ở Thiên An Môn năm 1989, Trung Quốc có đời sống chính trị ổn định. Không có sự ổn định chính trị nói trên, không thể có những thành tựu kinh tế và xã hội như trong những năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vấn đề nghiêm trọng và đòi hỏi các giải pháp cấp thiết. Trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, tham nhũng, lợi ích nhóm và sự can thiệp của quân đội vào công tác chính trị là các vấn đề lớn.
Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành thâu tóm quyền lực trung ương, rồi từ đó tung ra chiến lược quy mô lớn chống tham nhũng, đấu tranh chống lợi ích nhóm, một xu hướng vốn đang dần trở nên phổ biến, không chỉ trong nội bộ đảng mà còn trong bộ máy hành chính và cả quân đội. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của việc thâu tóm quyền lực trung ương là nhằm tiến hành các cải cách. Vấn đề giờ đây là làm thế nào để hoàn thiện cải cách và đưa Trung Quốc thành một nhà nước pháp quyền. Theo nghĩa rộng, cuộc cải cách này liên quan tới đảng cầm quyền, chính phủ, quân đội, nền kinh tế, xã hội.
Theo suy đoán của nhiều người, rất khó xảy ra chuyện Bắc Kinh theo mô hình của Moscow. bởi vì tại nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin, quyền lực tập trung trong tay một cá nhân chứ không phải thuộc về một định chế. Trong khi đó, Trung Quốc lại muốn quyền lực trung ương do một định chế nắm giữ, chứ không do một cá nhân thâu tóm. Đó là điểm khác biệt giữa hai quốc gia. Một số người khác thì cho rằng Trung Quốc có thể sẽ học theo mô hình của Đài Loan thời Tưởng Kinh Quốc giai đoạn 1978-1988. Nói cách khác, đó là mô hình của phương Tây. Nhưng khả năng thay đổi hệ thống chính trị này cũng khó xảy ra, vì nếu nhiều yếu tố cấu thành một chế độ chính trị tiến triển từng bước, thì rất có thể đó sẽ là những bước đầu tiên của quá trình dân chủ hóa rộng rãi. Ở Đông Á, người ta thấy là dân chủ hóa, nếu có thì thường theo mô hình kiểu Mỹ. Đó chính là trường hợp của Hàn Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên, nền kinh tế suy yếu của các nước này đã cho thấy hệ quả của mô hình dân chủ kiểu này tới xã hội. Khả năng thứ ba là Trung Quốc học theo mô hình chính trị của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, cha đẻ của Singapore thời hiện đại. Đó chính là mô hình tiêu biểu nhất về tập trung quyền lực trung ương vào một định chế. Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đương nhiên là có nhiều quyền lực, nhưng ông đã không lạm dụng quyền lực để trở thành một nhà độc tài. Thủ tướng Singapore giai đoạn 1959-1990 đã biến mọi quyền lực mà ông có thành một thứ quyền lực mang tính định chế, dựa trên sự tôn trọng pháp luật. Và chỉ sau có một thế hệ, Singapore từ một nước thuộc thế giới thứ ba đã vươn lên thành nước có nền kinh tế và xã hội phát triển, người dân có thu nhập cao. Hiện nay, mặc dù Singapore cũng đang có những thay đổi về mặt chính trị, nhưng xã hội không phải đối mặt với nguy cơ bị rối loạn mạnh, nhờ tính vững chắc của các định chế, và chắc chắn Singapore sẽ còn tiếp tục dẫn đầu châu Á. Tác giả bài viết khẳng định, nhiều yếu tố có thể sẽ dẫn dắt Bắc Kinh theo con đường của Singapore để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền thông qua tập trung quyền lực vào các định chế. Trên cơ sở đó, Trung Quốc sẽ có thể vươn lên thành một nền kinh tế có trình độ cao và xây dựng hệ thống xã hội phát triển.
Vẫn về châu Á, tuần báo L'Express quan tâm tới mối đe dọa khủng bố Daesh ở Philippines qua bài viết Philippines, đích ngắm mới của Daesh. Thông tín viên báo L'Express Charles Ake cho biết 5 tháng sau vụ tấn công bất ngờ trên đảo Mindanao, mối đe dọa khủng bố vẫn chưa lắng, các trận chiến vẫn tiếp tục, nhiều chiến binh Hồi giáo vẫn còn đang lẩn trốn trên đảo trong rừng rậm. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana lo ngại phiến quân Hồi giáo sẽ thực hiện các vụ tấn công tự sát.
Theo một quan chức quân đội Philippines, vụ tấn công vào thành phố Marawi hôm 23 tháng 5 vừa qua chỉ là bước đầu và tới đây sẽ còn nhiều làn sóng chiến binh tới từ Malaysia. Biên giới giữa Mindanao và Malaysia lại không được kiểm soát chặt chẽ. Và phần lớn các chiến binh nước ngoài, người Yemen, Ả Rập Xê Út, Indonesia hay Chechnya, v.v. sẽ xâm nhập vào Philippines qua ngả này. Và không có gì ngăn cản họ tấn công các đảo khác của Philippines. Thêm vào đó, lợi dụng tình trạng lộn xộn trên đảo, lực lượng Hồi giáo cực đoan đang tìm cách tuyển mộ tân binh người Philippines với mục tiêu thiết lập một vương quốc Hồi giáo Khalifa ở tỉnh Bangsamoro, tỉnh duy nhất theo đạo Hồi tại quốc gia mà đa phần dân chúng theo đạo Thiên Chúa. Biến vùng này thành nơi rút lui trú ẩn cho tổ chức nhà nước Hồi giáo hiện đang bị đánh đuổi khỏi Iraq và Syria. Hồi giáo cực đoan trên đảo Mindanao đang tìm cách thuyết phục các thanh niên gia nhập Daesh. Đổi lại, họ được nhận số tiền tương đương với 1.650 euro và được Daesh trả lương 500 euro một tháng. Đói nghèo, thất nghiệp, sự thất vọng và tức giận đối với chính quyền sẽ đẩy hàng ngàn người Hồi giáo, thậm chí là cả người theo đạo Thiên Chúa giáo, vào tay Daesh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tuần báo Lopes quan tâm đến những người đi săn Tổng thống Trump. Thông tín viên báo Lopes tại Mỹ Philip Boulet-Jacour cho biết có một nhóm công dân Mỹ đang mơ ước giải thoát Nhà Trắng khỏi ông Trump, người mà họ gọi là một kẻ bịp bợm. Đội thợ săn này, người thì dành toàn bộ thời gian, người thì tranh thủ lúc rỗi rãi ngoài thời gian đi làm kiếm sống để theo dõi ông Trump suốt nhiều tháng nay, và các tiết lộ của họ có thể khiến Tổng thống Mỹ phải lo lắng.
Những người đi săn Donald Trump, dù là luật sư, chủ nhà hàng hay nghệ sĩ, v.v., đều coi kết quả của bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 8 tháng 11 năm 2016 là một cái tát trời giáng, một cơn ác mộng. Họ đi tìm kiếm các quan hệ để thu thập thông tin và được tư vấn về tài chính, bất động sản. Họ tự tiến hành điều tra, họ soi mọi ngõ ngách trên các trang web, các tài liệu lưu trữ phủ đầy bụi trong kho của nhiều thành phố, cũng như từng công ty của nhà tài phiệt, để biết ông Donald Trump đã lách luật thế nào. có người đã phát hiện được cả mạng lưới những người hay hợp tác hay có quan hệ qua lại với tỷ phú Donald Trump từ nhiều quốc gia như Nga, Ả Rập Xê Út, v.v. Thậm chí phát hiện ra các kỹ thuật rửa tiền của một số sân golf, sòng bạc của ông Trump. Một số người, một cách kín đáo, thì cung cấp thông tin cho báo giới hay nhà chức trách để họ tiếp tục điều tra sâu rộng hơn nếu cần. Một số người lại tỏ ra thận trọng hơn, họ không chia sẻ thông tin rộng rãi, nhất là với FBI, vì họ tin rằng FBI đã từng thông đồng với nhà tài phiệt trước khi ông Trump bắt đầu sự nghiệp chính trị.
Trong lĩnh vực khoa học, tuần báo Courrier International giới thiệu bài viết đăng trên tạp chí khoa học Nature khi con người làm trái đất rung chuyển. Từ khai thác mỏ tới khai thác khí ga và dầu lửa, các hoạt động của con người khiến các mảng kiến tạo dịch chuyển gây sức ép lên lớp vỏ trái đất, gây ra các vụ động đất tại nhiều nơi trên thế giới và tại các địa hình khác nhau.
Các nhà địa chất học đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu quan trọng liên quan tới tất cả các vụ động đất có nguy cơ xảy ra do hoạt động của con người gây ra. Mục tiêu là để hiểu về các nguy cơ trên và phòng ngừa tốt hơn. HighQuake là cơ sở dữ liệu lớn nhất, gồm dữ liệu về 728 trận động đất hoặc dư chấn có thể là do con người gây ra trong vòng 149 năm qua, 31% liên quan đến các hoạt động khai thác mỏ, các vụ sạt lở đường hầm nói chung. Gần 23% liên quan tới các hoạt động bơm rút nước từ mạch nước ngầm hoặc bơm nước đã qua sử dụng ngược trở lại lòng đất. 15% các trận động đất là hậu quả của các hoạt động khai thác khí ga và dầu lửa. Chỉ có khoảng 4% là có liên quan tới các vết nứt gãy do thủy điện gây ra. Một số dư chấn khác có nguồn gốc từ việc xây dựng các tòa cao ốc hoặc các vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất.
Trong lĩnh vực sức khỏe, tuần báo Le Point dành 17 trang để giới thiệu nghiên cứu của các nhà khoa học về đường, giống mặt trong các loại thực phẩm bày bán trên thị trường, cũng như các lời khuyên của các chuyên gia để vừa thỏa mãn khẩu vị, vừa hạn chế được tác hại của chế độ ăn quá nhiều đường đối với sức khỏe của con người.
Đường được gọi là vàng trắng, nhưng cũng là kẻ thù số một của cộng đồng, là một loại bột trắng, một chất độc gây nghiện, có những tác hại lâu dài tới sức khỏe người dùng tương tự như rượu, chẳng hạn chứng trầm cảm, bệnh sơ gan, v.v. Giáo sư vi sinh vật học Didier Raoult, giám đốc Viện Nghiên cứu IHU Méditerranée Infection tại Marseille, miền nam nước Pháp, thì cho biết là sức tiêu thụ đường đã bùng nổ từ một thế kỷ rưỡi qua. Đường bắt đầu trở thành một mặt hàng tiêu dùng phổ biến từ giữa thế kỷ 19. Theo ước tính, vào năm 1850, mỗi người Pháp tiêu thụ 1 kg đường một năm. Từ 35 năm trở lại đây, con số này là 35 kg một người một năm. Phần lớn đường mà chúng ta hấp thụ không phải do chúng ta cho thêm vào, mà là do nhà sản xuất cho vào sản phẩm trong quá trình chế biến. Đường có mặt trong mọi sản phẩm, từ rau củ đóng hộp cho tới các loại thực phẩm chế biến từ thịt, thức ăn chế biến sẵn và đương nhiên là các đồ uống ngọt. Việc cho quá nhiều đường vào thực phẩm đã gây ra nhiều hậu quả. Con người hấp thụ quá nhiều calorie, hệ sinh vật trong cơ thể bị biến đổi. Nhiều công trình nghiên cứu từ thế kỷ 19 về sự tiến hóa của hệ vi sinh vật trên răng của con người từ thời đầu đồng cho tới nay đã cho thấy có sự thay đổi lớn với sự xuất hiện thêm của nhiều loại vi khuẩn và tỷ lệ sâu răng cũng cao hơn nhiều. Hệ tiêu hóa của con người cũng bị đường làm biến đổi mạnh mẽ. Bất kể đó là đường glucose hay đường fructose. Đặc biệt, đường fructose có liên quan đến bệnh tiểu đường và bệnh gan nhiễm mỡ, không phải do rượu. Gan nhiễm mỡ do ăn quá nhiều đường là nguyên nhân gây bệnh xơ gan và ung thư gan nhiều không kém gì so với bệnh gan nhiễm mỡ do uống nhiều rượu. Mối liên hệ giữa đường và bệnh béo phì cũng đã được chứng minh. Phần lớn các chuyên gia về sức khỏe cộng đồng đều cho rằng đường là kẻ thù lớn thứ hai, chỉ sau thuốc lá. Đường được tiêu thụ quá nhiều đã trở thành một đại dịch mà cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạm lắng xuống.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với phần 2 của chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Thủ tướng Tây Ban Nha ra lệnh giải thể chính quyền vùng tự trị Catalonia. Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định vẫn duy trì đối thoại với Bắc Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân. Thủ tướng Nhật Bản Abe có thể giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội Nhật theo thăm dò dư luận. Quân đội Iraq tái chiếm các khu vực cuối cùng ở Kirkuk do chính quyền khu tự trị Kurdistan kiểm soát. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Chế độ Bình Nhưỡng sử dụng tin tặc để thu ngoại tệ. Đường ống dầu hữu nghị, cốt lõi của cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Trung Quốc gia tăng tuyên truyền ra quốc tế. Và Thái Lan cấm hút thuốc lá trên các bãi biển. Trên đây là những chủ đề chính Minh Anh và tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, tin tặc Bắc Triều Tiên lại tấn công. Theo tiết lộ của các chuyên gia thuộc công ty an ninh mạng Anh Quốc BAE Systems, tin tặc Bắc Triều Tiên suýt thành công trong việc tấn công một ngân hàng Đài Loan. Tìm kiếm ngoại tệ dường như là một trong những động lực chính của các tin tặc Bắc Triều Tiên vào lúc các biện pháp trừng phạt ngày càng mạnh mẽ đang bóp nghẹt nguồn tài chính của chính quyền Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tín viên Frederic Ojardas giải thích vụ việc.
Vào đầu tháng 10, tin tặc Bắc Triều Tiên đã thành công trong việc ra lệnh chuyển 60 triệu đô la của ngân hàng Đài Loan Far Eastern International khi chúng tấn công vào hệ thống chuyển tiền ngân hàng quốc tế SWIFT. Vụ chấn lột tin học này đã bị ngăn chặn kịp thời. Ngân hàng đã kịp hủy bỏ 99% các khoản chuyển tiền. Nhiều chuyên gia của công ty BAE Systems khẳng định các thông tin về cách thức, hành động và mã tin học cho thấy, lại một lần nữa, dường như vụ này do nhóm Lazarus thực hiện. Các hacker trong nhóm Lazarus bị cáo buộc có liên hệ với chế độ Bình Nhưỡng. Chính những hacker này đã đánh cắp 81 triệu đô la của Ngân hàng Trung ương Bangladesh hồi năm 2016, và đó là trường hợp đánh cắp ngân hàng qua mạng đầu tiên do một nhà nước điều phối. Nhóm Lazarus cũng bị nghi ngờ đã tấn công nhưng không thành các ngân hàng Mexico tại Ba Lan hoặc tại Philippines. Bắc Triều Tiên đã liên tục khẳng định không có liên hệ với nhóm này.
Vẫn theo thông tín viên Frederic Ojardas, tấn công tin học dường như trở thành một nguồn thu ngoại tệ mới đối với chế độ Bắc Triều Tiên. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào mà Bắc Triều Tiên lại có được khả năng tấn công tin học dường như ngày càng tinh vi như vậy?
Cách
đây khoảng 15 năm, chính Kim Jong-il, thân phụ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay, đã quyết định đào tạo các đơn vị hacker tinh nhuệ bằng cách xác định và tuyển dụng các sinh viên có khả năng nhất. Tấn công tin học có nhiều điểm lợi, ít tốn kém nhưng lại có thể gây ra những thiệt hại đáng kể cho một quốc gia thù địch. Trong một trường hợp nhất định thì khó nhận diện, và Bắc Triều Tiên lại rất ít bị tổn thương do các vụ tấn công tin học vì nước này ít kết nối với mạng toàn cầu. Khi lên nắm quyền, Kim Jong-un đã bắt đầu sử dụng đến hacker để có được ngoại tệ, trong lúc Bắc Triều Tiên do tiến hành chương trình hạt nhân ngày càng bị bóp nghẹt bởi các biện pháp trừng phạt. Do vậy, các vụ tấn công tin học này sẽ còn tiếp tục xảy ra.
Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, than đá, sắt thép và thậm chí cả hải sản, danh sách các sản phẩm bị Liên Hiệp Quốc cấm trong trao đổi thương mại với Bắc Triều Tiên ngày càng dài. Thế nhưng cho đến lúc này, Trung Quốc lo ngại thấy chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ, đã từ chối sử dụng vũ khí dầu lửa, chống lại đồng minh truyền thống. Trong danh sách các trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên, chính quyền Bắc Kinh đã công khai gạt bỏ đường ống dẫn dầu dài 30 km, chạy từ Đan Đông Trung Quốc tới Sinuiju ở Bắc Triều Tiên. Thông tín viên Hacker Smith cho biết thêm thông tin.
Đường ống dầu hữu nghị cốt lõi của cuộc chiến trong cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Đi vào hoạt động từ năm 1975, hệ thống ống dẫn dầu này có khả năng truyền tải 520.000 tấn dầu mỗi năm, theo số liệu của China National Petroleum, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Trung Quốc. Thế nhưng mỗi năm có bao nhiêu tấn dầu thực sự được chuyển qua hệ thống ống dẫn đó? Về điểm này, Trung Quốc tỏ ra rất bí mật. Theo giới chuyên gia, 90% khối lượng dầu lửa mà Bình Nhưỡng mua của Trung Quốc được chuyển tải qua hệ thống này tới nhà máy lọc dầu duy nhất của Bắc Triều Tiên, đó là nhà máy hóa chất Bông Hoa. Theo viện Nautilus, từ cơ sở này, dầu lửa được cung cấp trực tiếp cho quân đội, hiện tiêu thụ tới 1/3 tổng khối lượng dầu lửa nhập khẩu. Cơ quan tư vấn của Mỹ cho rằng cấm nhập khẩu dầu lửa sẽ gây ra hậu quả tệ hại đối với Bắc Triều Tiên, nhưng không có hiệu quả trong việc kìm hãm, ít ra là trong ngắn hạn, cuộc chạy đua cuồng nhiệt của chính quyền Bình Nhưỡng nhằm chế tạo vũ khí nguyên tử. bởi vì trong trường hợp này, Bình Nhưỡng sẽ áp dụng chiến lược Songun, có nghĩa là quân đội trước tiên. Khối lượng dầu lửa thay vì dành cho tiêu thụ của người dân, ngay lập tức sẽ bị cắt giảm để quân đội Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục có nguồn cung ứng đầy đủ. Hiện nay, với mức tiêu thụ vẫn như mọi khi, quân đội Bắc Triều Tiên dường như có khá đủ dự trữ để dùng trong vòng một năm và có thể chiến đấu trong vòng một tháng trước khi rơi vào tình trạng thiếu thốn dầu lửa. Ngoài các lý do chính trị giải thích sự ngần ngại của Trung Quốc trong việc ngừng cung cấp dầu, thì còn có một yếu tố kỹ thuật cần phải tính tới. Đó là hệ thống ống dầu hữu nghị hoạt động từ 40 năm qua có nguy cơ bị hư hỏng và không thể nào sửa chữa được.
Heike Schmidt, PKRFI.
Còn tại Trung Quốc, tờ Nhân dân Nhật Báo, tờ báo phổ biến nhất nước, vừa tung ra ấn bản bằng tiếng Anh trong chương trình ứng dụng dành cho điện thoại thông minh. Thật ra ấn bản cho smartphone bằng tiếng Hoa đã có từ 3 năm qua. Nhưng theo nhận định của thông tín viên RFI tại Thượng Hải, Angelique Forger, việc cho ra đời phiên bản tiếng Anh sẽ tạo thuận lợi cho Bắc Kinh gửi các thông điệp tuyên truyền ra quốc tế.
Le quotidien du peuple, Renmin Zhibao en chinois, est le journal au plus gros.
Nhân dân Nhật báo, tiếng Hoa gọi là Renmin Zhibao, là tờ báo có số ấn hành nhiều nhất nước. Cơ quan báo chí chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tờ báo phản ánh những định hướng như mong muốn của nhà nước trong các bài xã luận cũng như cả trong thứ bậc thông tin. Lãnh đạo tòa báo, ông Dương Chấn Vũ, vốn cũng là một đảng viên, hoan nghênh việc đưa ra một ứng dụng bằng tiếng Anh. Theo ông, đây là một bước đi chiến lược cho phép tăng cường ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc. Chúng ta phải biết là hình ảnh Trung Quốc hiện nay là do những tập đoàn truyền thông nước ngoài tạo ra. Vào năm 2016, nhân chuyến đi thăm hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi truyền thông Trung Quốc xúc tiến các giá trị xã hội dân chủ và phải kể về lịch sử Trung Quốc trong cũng như ngoài nước. Bắc Kinh hiện đã có sẵn một kênh tuyên truyền khổng lồ ra quốc tế, đó là mạng lưới kênh truyền hình CGTN, được phát bằng nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Ả Rập, Tây Ban Nha và Nga. Bởi vì, đối với Tập Cận Bình, Trung Quốc cần biết nhiều hơn về thế giới, và thế giới phải biết nhiều hơn về Trung Quốc.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Chính quyền Thái Lan vừa ban hành cấm hút thuốc ở các bãi biển trên toàn quốc. Mọi vi phạm lệnh cấm có nguy cơ bị phạt nặng. Quyết định này được đưa ra sau việc hàng ngàn tàn điếu thuốc lá được tìm thấy trên bãi biển Patong nổi tiếng trên đảo du lịch Phuket. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus tường thuật.
Nguyên nhân ban đầu của lệnh cấm hút thuốc trên bãi biển đơn giản chỉ nhằm bảo vệ môi trường. Gần đây có một chiến dịch quét dọn trên bãi biển Patong nổi tiếng nằm trên đảo du lịch Phuket ở phía nam Thái Lan. Trong chiến dịch này, khoảng 140.000 tàn điếu thuốc lá đã được thu lượm. Ngay sau chiến dịch này, quyết định cấm hút thuốc đã được đưa ra. Lệnh cấm được áp dụng ngay từ đầu tháng 11 2017, tức là đầu mùa cao điểm du lịch, bắt đầu từ cuối tháng 10 cho đến cuối tháng 2, đầu tháng 3. Trong trường hợp vi phạm, mức phạt sẽ rất nghiêm khắc. Những ai bị bắt quả tang đang hút thuốc tại một trong những bãi biển có thể sẽ phải chịu phạt đến 2.500 euro hay một mức án tù giam một năm. Biện pháp này có hiệu lực ở 20 bãi biển đẹp nhất nước. Đó là những bãi biển nằm tại những điểm du lịch tiếng tăm nhất của Thái Lan như là Pattaya, Phuket, Hua Hin, Krabi Samui và Phan Nga. Tuy nhiên, có một điểm quan trọng cần nêu rõ. Những người hút thuốc sẽ hoàn toàn không bị ngược đãi. Tại mỗi bãi biển đều có một khoảng chu vi nhất định, được trang bị thùng rác. Ở đó, những người đi nghỉ hè có thể sẽ được phép hút thuốc. Cũng nên biết thêm rằng, thuốc lá điện tử và bô te vẫn luôn bị cấm tại nhiều địa điểm ở Thái Lan. Sau khi lên nắm quyền vào năm 2014, quân đội đã tiến hành một chiến dịch quét dọn rộng lớn. Một trong những biện pháp đầu tiên của chính quyền quân sự là cấm ghế nằm nghỉ và dù che nắng trên bãi biển. Tiếp đến còn có một chiến dịch bài trừ những hàng quán vỉa hè, nhất là ở Bangkok. Đương nhiên, trong trường hợp cấm hút thuốc ở các bãi biển, các lý do môi trường và vệ sinh là hoàn toàn chính đáng. Nhưng với việc cấm để ghế nghỉ và dù che nắng thì không thể hiểu được.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu 20 năm ca khúc Vivo Pele của Andrea Bocelli, tức Tình Yêu Cho Em.
Cách đây đúng 20 năm, vào năm 1997, ban nhạc Vivo Pele của Andrea Bocelli phá kỷ lục số bán trên thị trường châu Âu. Bài hát này lặp lại thành tích 2 năm trước đó của nhạc phẩm Conte Partiro, cũng được ghi âm dưới dạng song ca trong phiên bản tiếng Anh. Bài hát Vivo Pele từng được tác giả Nhật Ngân đặt thêm lời Việt thành bản nhạc Tình Yêu Cho Em. Trong nguyên tác, Vivo Pele ban đầu không được viết cho Andrea Bocelli. Ca khúc này do hai tác giả Mengele và Zilli sáng tác và trình bày với nhóm Oru. Tới khi Andrea Bocelli ghi âm lại ca khúc này, thì lúc đó lời của bài hát Vivo Pele mới được tác giả Panceri chỉnh sửa lại, từ câu chuyện của tình yêu đôi lứa biến thành mối tình của một người nghệ sĩ cho nàng thơ âm nhạc. Trong chiến lược chinh phục toàn cầu, bản Vivo Pele dịch sát nghĩa là ta sống vì nàng đã được ghi âm dưới dạng song ca. Andrea Bocelli hát tiếng Ý, còn 6 giọng ca nữ mỗi người hát một thứ tiếng khác nhau. Trong tiếng Anh, bài hát này từng được ghi âm cùng với nữ danh ca Bonnie Tyler, nhưng do mâu thuẫn về mặt thù lao và tác quyền giữa hai hãng đĩa, cho nên phiên bản song ca với Bonnie Tyler sẽ không bao giờ được phát hành.
Vivi una storia insieme a lei e poi quando meno te l'aspetti sei innamorato perso ormai i suoi dolcissimi difetti. Se questo grande amore c'è, tu lascialo scorrere da sé, non vergognarti a dirle io vivo.
Bài hát này do Andrea Bocelli ghi âm với Hélène Ségara, lúc ấy còn là một ca sĩ mới vào nghề, chưa thật sự nổi tiếng. Trước khi phát hành phiên bản tiếng Ý có thêm lời ngoại ngữ, Andrea Bocelli đã đặt 2 điều kiện. Thứ nhất, giọng ca nữ chẳng những có thể hát những nốt cao nhất mà còn phải giỏi trong lối hát bè. Thứ nhì, lời phóng tác phải gần sát với tiếng Ý và phải do một tác giả có nhiều năm tay nghề đảm nhận. Theo lời ông José Ganem, nhà sản xuất làm việc cho hãng đĩa của Andrea Bocelli thời bấy giờ, hàng chục tác giả nổi tiếng của Pháp đã được liên lạc. Họ đặt lời tiếng Pháp rồi ghi âm thử các bản thu thanh demo. Chỉ có điều là Andrea Bocelli không hài lòng với tất cả những gì anh được nghe. Nhà sản xuất José Ganem lúc đó mới nghĩ tới Hélène Ségara đang có hợp đồng ghi âm với hãng đĩa nhà của Dalida. Lời phóng tác tiếng Pháp được giao cho Michel Jourdan, từng sáng tác nhiều bài hát ăn khách cho Mai Brandt và cho Dalida. Ông soạn lời tiếng Pháp sao cho gần với nguyên tác. Vivo Pele trong tiếng Ý thành nhạc phẩm Je vis pour elle trong tiếng Pháp.
Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita. Perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
E le musiche la désert, elle m'a donné la clé du ciel, qui m'ouvre enfin les portes du soleil. J'existe pas.
Vivo per lei la musica.
J'existe pas.
Vivo per lei.
Ghi âm thử của Hélène Ségara với lời tiếng Pháp của Michel Jourdan làm siêu lòng Andrea Bocelli. Bản nhạc này khi được phát hành trên thị trường Pháp trở thành ca khúc ăn khách nhất trong sự nghiệp của Hélène, tựa như bệ phóng lăng xê tên tuổi của cô thành ca sĩ hạng A. Bản nhạc Vivo Perle chẳng những lập kỷ lục số bán mà còn mở đường cho cả hai nghệ sĩ Hélène Ségara và Andrea Bocelli nhiều thành công khác. Theo lời kể của tác giả Luc Plamondon, chính cũng vì ông được xem màn song ca của hai nghệ sĩ này nhân vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Pháp vào cuối năm 1997 mà ông đã tìm thấy giọng ca nữ chính của vở ca nhạc kịch Notre-Dame de Paris. Sau màn biểu diễn này, Hélène Ségara đã được tuyển lựa để đóng vai cô gái du mục Esmeralda trong vở ca nhạc kịch nhà thờ Đức Bà Paris. Trong khi đó, Andrea Bocelli đương nhiên trở thành một trong những giọng ca ăn khách nhất những năm 2000 trong cả hai lĩnh vực nhạc nhẹ và bản cổ điển. Trong tiếng Việt, tác giả Nhật Ngân đã khéo đặt lời để phóng tác bản song ca này thành bài Tình yêu cho em. Phiên bản ghi âm của hai nghệ sĩ Bằng Kiều và Khánh Hà xen kẽ lời tiếng Việt và tiếng Pháp. 20 năm sau ngày được phát hành, Vivo Perle vẫn tiếp tục chinh phục nhiều khán giả trên thế giới nhờ có thêm nhiều phiên bản cover trong 9 thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Việt, tiếng Nga và gần đây nhất là tiếng Hy Lạp. Hầu hết các phiên bản ngoại ngữ đều ít nhiều gần giống với nguyên tác tiếng Ý. Ca từ đã được trau chuốt lại cho vừa với giọng ca cũng như với phong cách của Andrea Bocelli. Mối tình giữa người nghệ sĩ khiếm thị và nàng thơ âm nhạc trở nên sống động nhờ thủ pháp nhân cách hóa. Cũng nhờ vào tình yêu ấy mà người nghệ sĩ mới tìm được cho mình cảm hứng và lẽ sống. Thế giới đầy bóng tối bỗng trở nên quang đãng, nơi cảm xúc trong sáng chốn muôn màu ngập tràn.
Em yêu thương ơi, em như đóa hồng, tình anh trao em từ khi gặp lần đầu. Bên em anh nghe bao la đất trời, em trao cho anh tình yêu thật tuyệt vời. Em mang cho anh đam mê tháng ngày, bên em anh nghe tim anh ngấm nồng. Khi em bên em, anh quên cả thế
gian. Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. Elle nous dessine après l'amour et nos consciences dans notre chambre. Et les musiques certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd. Elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Tình em trao cho anh tràn hơi ấm.
Elle vivra toujours en moi.
Đàn lên khơi ngân vang lời tha thiết, đàn vang tiếng còn vang mãi về tình yêu chúng ta.
Je vis pour elle jour après jour, quand ses accords en moi se fondent. C'est ma plus belle histoire d'amour.
Khi ta bên nhau niềm đau như không còn. Em bên anh không phai bóng hình, qua bao không gian, qua bao phố phường. Em như bông hoa trong sương mơ càng rực rỡ.
Je serai perdu sans elle.
Bước trong đêm sương khuya ướt mềm.
Je suis triste et je l'appelle.
Em nơi xa em quay anh nỗi buồn.
Đàn lên khơi đánh vang lời tha thiết, đàn vang tiếng còn đang mãi về tình yêu chúng ta.
Em mang cho anh say mê tháng ngày, khi anh bên em thời gian như ngừng lại. Anh trao cho em nên thơ mối tình, khi ta bên nhau niềm đau như không còn.
Elle la musique et la désel, elle m'a donné la clé du ciel, qui m'ouvre enfin les portes du soleil. J'existe pas.
Sau đây
Chúng tôi phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, 80 năm ngày thành lập chàng nhạc giao hưởng Fina, niềm tự hào của Đài Phát thanh Radio France, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp
được hình thành để đưa dòng nhạc cổ điển của Tây Âu đến với công chúng Pháp trong 80 năm hoạt động và đã nhiều lần thay họ đổi tên, dàn giao hưởng của Đài Phát thanh Pháp Radio France đã chinh phục thế giới, trở thành sứ giả của dòng nhạc đương đại và là bệ phóng đối với một số các nhà soạn nhạc tuổi trẻ tài cao. Cùng với rất nhiều các tên tuổi sáng chói trên bầu trời âm nhạc quốc tế, nhạc trưởng gốc Hàn Quốc Myung Hoon Chun là một trong những người đã đóng góp rất nhiều để dàn nhạc của Radio France từ Paris tỏa sáng ra khắp thế giới. Ngược dòng thời gian, năm 1937, chính phủ đã cho ra đời một dàn nhạc symphonic để phục vụ cho đài phát thanh của Pháp. Ở vào thời điểm ấy thì chương trình của các đài phát thanh không có nhiều tiết mục như bây giờ. Ngoài bản tin cố định, phần còn lại, âm nhạc chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Toàn bộ các buổi hòa tấu đều được ghi âm trước ở những phòng thu để phát ngày 4 buổi cho công chúng. Trong thời kỳ mà nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng thì dàn nhạc đã phải tản cư, rời xa thủ đô Paris về Rennes ở miền tây nước Pháp. Chiến tranh kết thúc, dàn nhạc của Radio France được hồi sinh, nhưng phải mất đến 2 năm mới được định hình trở lại, đặt trụ sở tại nhà hát Erat ở quận 2 Paris. Đến giữa thập niên 50 thì dàn nhạc giao hưởng này dọn hẳn về ở nhà hát Théâtre des Champs-Élysées. Đây là một địa chỉ không thể thiếu của làng nhạc cổ điển trên con lộ rất sang trọng Avenue de Montaigne ở quận 8, cách không xa phủ Tổng thống Pháp nằm ở số 55 rue du Faubourg Saint-Honoré và phủ Thủ tướng là Điện Matignon. Trong ngót hai thập niên, dàn giao hưởng của Đài Phát thanh Pháp luôn đi tìm cho mình một chỗ đứng riêng biệt trong khu vườn âm nhạc, vốn đã có gần một chục dàn nhạc khác nhau trong phạm vi Paris và vùng phụ cận. Năm 1976 là một cột mốc quan trọng, dàn giao hưởng của Radio France đổi tên thành Nouvel Orchestre Philharmonique, nhạc trưởng Gilbert Ami được mời điều khiển dàn nhạc này, và ông đã cải tạo lại từ cách tổ chức nhân sự cho đến chương trình biểu diễn. Gilbert Ami quan niệm Philhar như tên gọi thân mật dưới mộ điệu Paris tặng cho dàn nhạc Philharmonique của đài Radio France. Không nên chỉ nhìn về quá khứ, không thể chỉ là chiếc tủ kính trưng bày những tác phẩm kinh điển của những nhạc sĩ bậc thầy châu Âu, mà đấy phải là bệ phóng để đưa dòng nhạc đương đại đến gần với đại chúng. Đó là điều mà người tiền nhiệm của nhạc trưởng Ami đã bắt đầu thực hiện, và chính trong cái bối cảnh đó, ngay tại phòng thâu của Radio France ở quận 16 Paris, mà năm 1971, nhạc sĩ người Việt Nguyễn Thiên Đạo đã ra mắt công chúng lần đầu nhạc phẩm Coscom. Hơn một phần tư thế kỷ sau, cũng nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo lại dành cho khán giả của Radio France món quà thứ nhì với sáng tác Giao Hoa Symphonia. Ngay tại phòng thu mang tên người thầy của ông là nhà soạn nhạc Olivier Messiaen. Dàn nhạc giao hưởng của Radio France dưới sự điều hành của nhạc sĩ Gilbert Ami đã khoác lên mình một chiếc áo mới, dành một chỗ đứng quan trọng cho các nhạc sĩ còn vô danh, cho những sáng tác độc đáo. Trả lời France Musique nhân kỷ niệm 80 năm thành lập dàn giao hưởng của Radio France, nhạc trưởng Gilbert Ami, kiêm giám đốc nghệ thuật, nói về dàn nhạc mà ông đã cống hiến một phần lớn sự nghiệp để đưa Philhar lên tầm quốc tế.
Eh ben, c'est un esprit combatif, un esprit ouvert et un esprit enthousiaste.
Dàn nhạc giao hưởng Philhar luôn có tinh thần bất khuất để vượt qua mọi trở ngại. Philhar cũng rất thoáng thoáng và nhiệt tình mỗi khi chúng tôi làm việc chung với nhau. Đương nhiên là trong mỗi tập thể đều có những căng thẳng, nhưng đấy chỉ là những chuyện nhất thời, thỉnh thoảng mới xảy ra. Cá nhân tôi cũng chưa bao giờ vấp phải một sự chống đối quá gay gắt khi tôi đề nghị chương trình biểu diễn và muốn đưa những sáng tác mới đến với dàn nhạc. Có những khác biệt, những mối bất đồng, nhưng giữa các nhạc sĩ với nhau luôn có một sự tôn trọng lẫn nhau rất là lớn. Kỷ niệm đẹp nhất của tôi với dàn giao hưởng là đầu năm 1976. Dàn nhạc khi đó mới vừa được đổi mới cả về nhân sự lẫn cách tổ chức. Trong buổi biểu diễn đầu tiên, tôi đã đem lại được một làn gió mới cho Philhar và chứng minh rằng dàn nhạc có thể được chia ra từng nhóm tùy theo thể loại nhạc chúng tôi biểu diễn, và chúng tôi có thể cống hiến cho công chúng những chương trình rất đa dạng và phong phú. Ở thời điểm 1976, ý tưởng đó là một điều mới lạ, và khi nó được chấp nhận thì đấy thực sự là một kỷ niệm rất đáng ghi nhớ, là một cuộc trách nhiệm đầy hứa hẹn đối với cá nhân tôi.
Là thời gian cần thiết để dàn giao hưởng Radio France khẳng định vị trí của mình trong thế giới âm nhạc quốc tế. Năm 1987, lần đầu tiên Philhar được mời tham dự Đại hội nhạc cổ điển lớn nhất thế giới tổ chức tại London. Dàn giao hưởng của Radio France mang chuông đi đánh xứ người và từ London đã chắp cánh bay xa. Trong 15 năm đứng đầu dàn giao hưởng của Đài Phát thanh Pháp, nhạc sĩ người Hàn Quốc này đã mời rất nhiều các tên tuổi trên bầu trời nghệ thuật quốc tế đến phòng thu của Đài Phát thanh Radio France. Năm 2007, dàn giao hưởng Orchestre Philharmonique de Radio France và cá nhân nhạc trưởng Myung Woon Chun được mời làm đại sứ của Quỹ Nhi đồng UNICEF France, không còn là giám đốc nghệ thuật hay nhạc trưởng của dàn nhạc này từ 2015, thế nhưng nhạc sĩ người Hàn Quốc Myung Woon Chun đã vĩnh viễn thắt chặt những mối liên hệ với 138 nhạc công mà ông đã từng gầy dựng, cộng tác và học hỏi được ở mỗi người rất nhiều điều. Nhân sinh nhật 80 tuổi của Philhar, cách Paris đến nửa vòng trái đất, ông đã có đôi lời về dàn nhạc thân thương này.
Cet orchestre, ils aiment être ensemble.
Có một điều kỳ diệu với dàn nhạc này là các nhạc công rất thích được biểu diễn cùng với nhau. Đó không phải là dễ, chưa kể là nhạc trưởng lại thường thay đổi. Khi thì người này nói thế này, lúc thì người khác lại bảo thế kia. Nhưng trong mọi tình huống, họ vẫn bình tĩnh, vẫn kiên nhẫn để hoàn thành nhiệm vụ, để làm công việc của mình một cách tốt nhất. Đấy là điều tuyệt vời và rất hiếm thấy. Ngoài ra, khi điều khiển dàn nhạc này, tôi cảm nhận được những tình cảm của mỗi người. Về tinh thần của Philhar thể hiện qua chương trình của dàn nhạc giao hưởng thì tôi nghĩ, cho tới giờ, tác phẩm Le Sacre du Printemps, Lễ Đăng Quang Mùa Xuân của Stravinsky vẫn là tác phẩm tiêu biểu nhất, như thể đấy là DNA của Philhar vậy. Bởi đây là một tác phẩm đương đại, tiêu biểu cho dàn nhạc đương đại của Pháp. Nó thể hiện nhiều sống và sự trẻ trung, cũng như là dàn nhạc giao hưởng của Radio France, mặc dù Philhar đã trải qua 80 mùa xuân.
Philhar giờ đây đang được đặt dưới sự điều khiển của một vị nhạc trưởng trẻ tuổi người Phần Lan là Mikko Frank. Buổi hòa nhạc mừng Orchestre Philharmonique de Radio France tròn 80 tuổi không thể thiếu Le Sacre du Printemps, bởi những nhịp điệu mạnh mẽ và sôi động của lễ đăng quang mùa xuân tràn đầy nhựa sống, tựa như Philhar 80 mùa xuân đã đi qua nhưng vẫn không già.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Thủ tướng Tây Ban Nha ra lệnh giải thể chính quyền vùng tự trị Catalonia. Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định vẫn duy trì đối thoại với Bắc Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân. Thủ tướng Nhật Abe có thể giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội Nhật Bản. Theo thăm dò dư luận, quân đội Iraq tái chiếm các khu vực cuối cùng ở Kirkuk do chính quyền tự trị Kurdistan kiểm soát. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, chúng tôi sẽ phát lại một điểm tuần báo do Thùy Chương biên soạn, tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh, tạp chí Thể thao Chủ nhật, do Tú Anh thực hiện với đề tài Nhu đạo môn võ Nhật hàng đầu tại Pháp bị khủng hoảng. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.